Đầu tiên thì hãy thiện thiện bạch Phật. Thế Tôn, những người ngu si không siêng năng tinh tấn, đủ các hạnh, thiện căn mỏng ít, mê muội không mong cầu, nghe ít trí kém, bị ác ý thức nhiếp buộc, không kính thờ bạn lành, không ưa thưa hỏi những việc thiện thù thắng, không siêng tu học. Nghe Phật nói pháp Bát Nhã Ba La Đa Tâu Phẩm thật khó tin hiểu. Như vậy đây là nói cái điều kiện mà những cái người nghe Bát Nhã không tin không hiểu. Tại sao họ không tin không hiểu? Điều kiện thứ nhất là vì họ ngu si. Điều kiện thứ hai vì họ không tinh tấn. Điều kiện thứ ba là đủ các hạnh ác. Điều kiện thứ tư là thiện căn mỏng ít. Điều kiện thứ năm là mê muội không mong cầu. Điều kiện thứ sáu là ít trí, nghe ít trí kéo, tức là học ít mà trí lại kéo. Điều kiện thứ bảy là bị ác ý thức nhiếp thuộc. Điều kiện thứ tám là không kính thờ bạn lành. Điều kiện thứ chín là không ưa thưa hỏi những việc thiện thù thắng. Điều kiện thứ mười là không siêng tu học. Bởi có mười điều kiện đó mà nghe nói Phật pháp, nghe nói pháp Bát Nhã sâu thẳm khó mà tin hiểu. Tụi con kiểm là con có mấy điều kiện. Trong 10 điều kiện đó mình đã vượt qua hay là trong 10 điều kiện đó mình có? Nếu có một trong 10 điều kiện tức là Bát Nhã mình tin tin ít, tin chưa đủ, hiểu cũng hiểu chưa đủ. Đó là 10 điều kiện của Ngài Thiện Hiện. Ngài nhận thấy bạch cho Phật và Phật bảo Thiện Hiện đúng thế như lời ông nói. Phật xác nhận như vậy. Vì vậy thì ai có đủ 10 điều kiện này thì không tin không hiểu được Bát Nhã. Còn tin hiểu Bát Nhã tức là người đó đã vượt qua bớt, nghĩa là ít nhất cũng 7-8 điều kiện rồi. Bây giờ mỗi người tự kiểm cho mình có được mấy điều kiện. Như nói ngu si, tụi con có ngu si không? Có ngu si trọn vẹn, ngu ít. Thứ hai là siêng năng tinh tấn, tụi con có không? Có mà có ít ít, phải không? Không chuyên ngang thì mình cũng có khi chuyên, có khi không chuyên, phải không? Điều kiện thứ ba là đủ các hạnh ác, thì tôi con không đủ mà đều có chút chút, phải không? Điều kiện thứ tư là thiện căn mỏng ít, thì tụi con có thiện căn nó dày dày chứ không mỏng lắm ha. Điều kiện thứ sáu. Điều kiện thứ sáu là mê muội không mong cầu, thì tụi con chắc không có cái này. Điều kiện thứ bảy là nghe ít trí kéo, tụi con cũng được nghe đâu có ít, trí tương đối cũng được. Điều kiện thứ bảy là bị ác ý thức nhiếp thuộc, tụi con đâu có bị ác ý thức nhiếp thuộc. Điều kiện thứ tám là không kính thờ bạn làm, tụi con có lẽ đương kính thờ bạn lắm. Điều kiện thứ chín là không ưa thưa hỏi những việc thiện thù thắng, có khi mấy đứa cũng có hỏi. Điều kiện thứ mười là không chuyên tu học, thì tụi con có tu mà cũng có học nữa. Đó, thì như vậy trong 10 điều kiện đó có thể tối thiểu tụi con cũng vượt qua được 5 điều. 5 điều vượt hẳn, còn 5 điều thì vượt phân nữa, phải không? Vượt trình phân nữa. Như vậy cho nên tụi con nghe tương đối là có hiểu, phải không? Có hiểu mà cũng có tin, phải không? Có tin có hiểu. Đó là cái đề lên của Ngài Thiện Thiện để cho Phật xác nhận đó là đúc. Khó tin khó hiểu. Thầy lặp lại cái câu hỏi của Ngài Thiện Thiện. Thầy hỏi rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tại sao không xa khó tin khó hiểu? Thì Phật bảo rằng sắc không phải phượt, không phải giải. Vì cớ sao? Vì sắc lấy không làm tự tánh. Họ tưởng hành thức không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì họ tưởng hành thức lấy không tánh làm tự tánh. Ở đây nói rằng Bát Nhã tại sao mà sâu xa khó tin khó hiểu. Cái sâu xa khó tin khó hiểu đó thì Đức Phật nói bởi vì sắc không phải phượt, không phải giải. Tại sao mà sắc không phải phượt, không phải giải? Vì sắc không lấy không tánh làm tự tánh. Bởi vì ở trong đây nói năm quẩn. Năm quẩn đầu tiên là sắc quẩn. Mà sắc quẩn nó có trói buộc, nó có cởi mở gì không? Bởi vì sắc quẩn nó không trói buộc, không cởi mở. Tại sao không có buộc, không cởi mở? Vì nó không có tự tánh, tức là lấy không tánh làm tự tánh. Lấy không tánh làm tự tánh à, tức là nó không có cái sẵn có, cái cố định gì hết. Bởi nó không sẵn có cố định cho nên nó không có trói buộc, nó cũng không có cởi mở. Thì họ tưởng hành thức cũng vậy, cũng lấy không tánh làm tự tánh. Thì ở đây là muốn giải thích rằng phàm cái gì nó có trói buộc, nó có cởi mở, là cái đó do thấy nó thiệt, nó cố định, cho nên nó cái này là trói buộc, cái kia là cởi mở. Còn năm quẩn các họ phổ mọi thứ, nó không có trói buộc, không cởi mở, là vì nó không có tự tính. Bởi nó không có tự tính đó, cho nên nó không có trói buộc, không có cởi mở. Đó là cái chỗ giải thích cho mình hiểu. Thì một quẩn như vậy, thì năm quẩn cũng như vậy. Bởi vì cho nên nó năm quẩn nó không có trói buộc, không có cởi mở. Như vậy thì năm quẩn không có buộc, không cởi mở. Thì hỏi tại sao nó không có buộc, không cởi mở? Vì nó không có tự tính. Nói vậy thì dễ hiểu hơn. Đó là giải thích trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lại hiện hiện sắc mé trước không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì sắc mé trước lấy không tánh làm tự tánh. Sắc mé sau không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì sắc mé sau lấy không tánh làm tự tánh. Sắc phản giữa không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì sắc phản giữa lấy không tánh làm tự tánh à. Như vậy rồi tới thọ tưởng hàm thức né trước không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức né trước lấy không tánh làm tự tánh. Họ tưởng hành thức né sau không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì họ tưởng hành thức né sau lấy không tánh làm tự tánh. Họ tưởng hành thức khoảng giữa không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì họ tưởng hành thức khoảng giữa lấy không tánh làm tự tánh. Thì đoạn sau này là căn cứ trên năm quẩn đứng về ba cái mé, mé trước, mé giữa và mé sau. Trong ba mé đó đều không có phượt và không có giải. Phượt là trói buộc, giải là cởi mở. Tại sao trong ba cái thời trước, giữa và sau đều không có buộc, không cởi mở? Vì nó không có tự tính à. Bởi vì nó có cái thật định, thì cái đó mới là có trói buộc, nó cởi mở.
hoặc là ở trước, hoặc là ở giữa, hoặc ở sau. Còn trong ba thời mà nó không có thiệt, bởi nó không có thiệt thì làm sao mà có trói buộc, có cởi mở. Vì vậy mà nói năm uẩn, nói chung lại năm uẩn không trói buộc, không cởi mở, vì nó không có tự tánh. Năm uẩn trong ba thời, trước, giữa và sau cũng không trói buộc, không cởi mở, vì nó không có tự tánh. Như vậy thì tóm lại cho dễ nhớ, tức là năm uẩn bản chất nó là không tự tính, nên không trói buộc, không cởi mở. Và qua ba thời nó cũng không trói buộc, không cởi mở. Bây giờ chúng ta thử hỏi, ở trong con người chúng ta cái gì là trói buộc, cái gì cởi mở? Người và ai tu cũng cầu giải thoát hết trơn, phải không? Bây giờ hỏi là giải thoát cái gì? Nếu mà mình không có bị trói á, thì có yêu cầu người khác mở dùm cho mình không? Mà bây giờ năm uẩn nó trói một cái gì đâu? Sắc nó trói một cái gì? Như là đất nước nó lửa nó trói mình sao? Rồi cảm thọ khổ vui nó trói một cái gì? Tất cả cái đó, nên là bản chất của năm uẩn nó là không thiệt. Duyên hợp nó là hư dối, đổi thay luôn luôn, có cái gì đâu thiệt mà nói có buộc phải mở, phải không? Ví dụ như mình nói sợi dây thiệt cho nên có tay mình chắc mở không ra, phải không? Còn bây giờ nếu sợi dây đó là cái bóng mà đồ giả thì mình có sợ không? À, thì như vậy biết nó vẫn không thiệt, không có tự tính, thì tự có buộc phải mở nó cũng là không thiệt, không tự tính, mà không thiệt không tự tính cho nên không có trói buộc, không cởi mở. Sở dĩ mình thấy trói buộc, mình thấy cởi mở là điều mình thấy nó thiệt, phải không? Có người nào nếu mà thấy năm uẩn là giả mà bị trói buộc thì cởi mở không? Bây giờ ví dụ như một khi chúng nào đó mà luôn luôn thấy thanh mà là uẩn quá thì có tham là sao mà tôi bị phiền não trói buộc hoài, có tham không? Còn nếu mà ai mà thấy cái thanh là thiệt 100% thì có tham mình bị trói buộc không? Như vậy thì cái phiền não trói buộc nó từ cái thấy mê muội mà ra. Thấy mê muội tức là cái thấy giả tưởng là thiệt đó, từ cái lầm nhận mà nó thâm ra phiền não, phải không? Một khi lập nhận rồi sanh phiền não, mà sanh phiền não thì cảm thấy có sự trói buộc, mà thấy trói buộc rồi thì không được cởi mở. Như vậy cho nên có triền phược thì mới mong được giải thoát, mà nếu không triền phược thì nói gì là giải thoát? Mà căn cứ bản chất của năm uẩn thì nó đều là không tự tính, tức là không phải là sẵn có, không phải là cố định. Thì cái gì là trói buộc, cái gì là cởi mở, do đó cho nên không thấy có trói buộc, không thấy cởi mở. Đó là giải thích đoạn này rồi. Bây giờ Ngài Sĩ Thiện hỏi thêm: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm rất khó tin hiểu. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm thật rất khó tin hiểu. Ngài nói khó tin hiểu và thật khó tin hiểu. Tại sao vậy? Thì Phật nói đúng thế như lời ông nói. Vì cái sao? Hiện hiện sắc thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh này cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không riêng, không đoạn. Họ tưởng hành thức thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức họ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh này cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không khác, không đoạn. Ở đây phải nói rằng hồi ở trên thì nói phược, nói giải, thì ở đây nói thanh tịnh, nói rằng sắc thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Như vậy sắc và cái quả nó là sao? Cái gì là sắc? Cái gì là quả? Như tình hạt bụi thì cái đó gọi là gì? Sắc. Mà những hạt bụi đó nó kết tụ lại thành một hình tướng nào đó thì cái đó gọi là gì? Như vậy từ một cái hạt bụi mà hạt bụi đó là trong sạch thì nó kết thành một cái hình tướng nào đó, hình tướng nó cũng là trong sạch. Còn cái hình tướng đó nó trong sạch thì cái hạt bụi cũng là trong sạch. Bởi tại sao vậy? Bởi vì nếu mà cái sắc mình thấy nó không trói buộc, không cởi mở thì nó đâu có gì nhiễm ô, phải không? Sở dĩ nó thành nhiễm ô là vì trói buộc. Bây giờ nó không trói buộc, không cởi mở là nó thanh tịnh. Mà nó đã là thanh tịnh thì cái quả tụ hội của nó cũng là thanh tịnh. Và như vậy, thọ tưởng hành thức thanh tịnh thì cái quả của thọ tưởng hành thức cũng là thanh tịnh. Như vậy thì thân mình là ô uế là thanh tịnh. Thì thân mình tức là cái kết tụ của thọ tưởng hành thức, phải không? Và thọ tưởng hành thức thanh tịnh thì cái thanh cũng phải là thanh tịnh. Như vậy thì giờ nhắc lại cái thân mình thanh tịnh hay là không thanh tịnh? Nếu mà thân mình thanh tịnh thì cũng như bình thường tán Phật, Phật như thanh lưu ly rồi đó, phải không? Nhưng mà giờ làm sao nó thanh tịnh đây? Hiện giờ mình thấy nó thanh tịnh không? Thật ra thì với cái thường tình của con người thì thấy thân có khi thì nó thanh tịnh, có khi thì nó nhơ nhớp. Nhưng mà trên cái lý thì thân này do năm quẩn hợp, mà mỗi quẩn cái bản chất của nó là không thiệt, là không, phải không? Mà cái không thiệt đó, cái lẽ không thiệt, cái lẽ đó, nó có nhơ cái nhiễm gì không? Mà nó không nhơ nhiễm thì không nói thanh tịnh là gì? Thì như vậy từ cái sắc cho tới năm quẩn đều là cái lý không có thiệt. Bởi cái lý không thiệt thì cái lý đó không có nhơ nhiễm. Bởi vậy cho nên nói nó là thanh tịnh. Như vậy thì biết năm quẩn và cái quả của năm quẩn thanh tịnh rồi. Bây giờ nói tới vì sao? Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh này cùng với quả thanh tịnh không hai phần, không khác. Không hai bị gì nhân với quả nó đâu có hai được, mà cũng đâu có khác được. Phải không đoạn, bởi vì nó liên tục không dứt. Lại thể hiện sắc thanh tịnh tức nhất thế trí kiến thanh tịnh, nhất thế trí kiến thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh này cùng nhất thế trí kiến thanh tịnh không hai, không hai phần, không riêng, không đoạn. Thọ tưởng hành thức tức là nhất thế trí kiến, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là nhất thế trí kiến thanh tịnh. Nhất thế trí kiến thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh này cùng nhất thế trí không hai phần, không riêng, không đoạn. Thì ở đây hồi nãy thì từ cái nhân của năm quẩn mà đi tới cái quả của năm quẩn, tức là từ mỗi phần riêng của năm quẩn đi tới cái tụ hội của năm quẩn, thì cái nhân và cái quả thanh tịnh, nhân thanh tịnh thì quả thanh tịnh. Bây giờ từ năm quẩn cái chuyển qua nhất thế trí trí, bây giờ năm quẩn chuyển qua nhất thế trí, nếu năm quẩn thanh tịnh thì nhất thế trí trí cũng phải thanh tịnh. Cũng như cái đèn mình đốt, nếu dầu tốt, kim tốt thì ánh sáng sao? Cũng tốt, phải không? Còn nếu dầu mà nó cạn, kim nó không có rút dầu thì ánh sáng tốt không? Thì như vậy cái ngũ quẩn thanh tịnh thì đó là những cái hiện tượng của thân. Mà nếu cái hiện tượng này thanh tịnh thì cái nhất thế trí trí là cái trí mà mình đạt được, hay là cái trí thể sẵn có của mình đó, thì nó cũng là thanh tịnh. Hoặc ngược lại, cái trí thể thanh tịnh thì năm quận cũng thanh tịnh. Mà tại sao nói như vậy? Bây giờ mình thử nghiệm. Ví dụ như bây giờ ngay nơi thân chúng ta, mà nếu chúng ta không bị một cái niệm nhiễm chấp chiếc nào hết, thì ngay thân năm quận này mà không có niệm nhiễm chấp trước thì nó thanh tịnh không? Mà nó không có niệm nhiễm chấp trước thì đó có phù hợp với thế trí trí không? À, bởi vậy cho nên nói rằng nơi năm quận mà thanh tịnh thì nhất thế trí trí thanh tịnh. Sở dĩ nhất thế trí trí được thanh tịnh là do năm quận thanh tịnh. Hai cái đó nó không tách rời nhau được. Còn nếu ngay thân năm quận mà mình có cái niệm nhiễm chấp trước thì đó là không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì nhất thế trí trí bị mờ tối, mình không có sáng suốt được. Do đó cho nên biết được năm quận thanh tịnh thì nhất thế trí trí cũng thanh tịnh. Vì hai cái đó nó không có hai, không phải hai phần, không liên và không đoạn, tức là liên tục. Đó là giải thích đoạn trên. Giờ đó là tử bạch Phật Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là thâu xa. Phật đáp như thế vì rất thanh tịnh. Sở dĩ nó thâu xa vì nó thanh tịnh. Cái điều này nghe quý vị hiểu một câu thì mấy câu sáu sao hiểu. Tại sao nó thanh tịnh lại thâu xa? Bây giờ thí dụ khi nào mà mình ngồi thiền đó, được chừng 5 phút tâm không có một niệm nào dính tở, thì lúc đó nó thanh tịnh không? Lúc nó thanh tịnh thì lúc đó mình muốn diễn tả nó được không? Lấy cái gì hiểu nó được không? Thì không hiểu được, không diễn tả được, không sâu xa là gì? Phải không? Vì vậy mà cái sâu xa là gì đó thanh tịnh. Bởi nó thanh tịnh cho nên nó là sâu xa. À, chứ mình tưởng sâu xa là cái gì đó nó kêu bằng kín đáo, không nói được, không thấy được thì gọi là sâu xa. Người này không phải. Vì nó không có tướng mạo. Trong lúc thanh tịnh đó, nó không có tướng mạo, mà không có hình thể. Không có tướng mạo, không hình thể, làm sao diễn tả được, làm sao lấy cái gì mà phô bày được. Vì vậy mà nói nó rất là sâu xa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất hay chiếu rõ. Ở đây nói rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy đó, tức là được thanh tịnh như vậy đó, thì rất hay chiếu rõ tức là soi sáng. Thì ngài Đức Phật nói rằng như thế vì rất thanh tịnh, bởi nó rất thanh tịnh cho nên nó hay chiếu soi sáng, phải không? Nếu nó không thanh tịnh thì nó không soi sáng. Thì nói Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là rất sáng, sáng suốt lớn, là sáng suốt lớn. Thì ngài nói như thế vì rất thanh tịnh. Thì như vậy tất cả cái câu ở đây kết thúc đều là vì rất thanh tịnh, phải không? Như vậy thì vì rất thanh tịnh thì nói được là cho dễ hiểu, phải không? Vì rất thanh tịnh cho nên là sâu xa khó hiểu. Vì rất thanh tịnh cho nên chiếu rõ hay chiếu rõ. Vì rất thanh tịnh cho nên sáng suốt lớn. Vì rất thanh tịnh cho nên chọn không tương tục. Tại sao không tương tục? Bởi vì phàm cái gì tương tục là có điểm trước điểm sau nói, mà có điểm trước điểm sau nói tức là có điểm sanh diệt. Mà chỗ này nó không có sanh diệt cho nên không có tương tục. Nó là một cái hiện thể rõ ràng vậy thôi. Nó tỉ dụ mình giấy nghĩ thì có niệm 1, niệm 2, niệm 3 nó liên tục. Còn khi mình lặng hết thì có niệm nào không? Mà không niệm mà lúc đó vẫn là tỉnh sáng. Tỉnh sáng mà không niệm thì đó là thanh tịnh. Thanh tịnh sáng mà lúc đó thì nó có cái gì tương tục? Tương tục là cái này nối liền với cái kia mà không có cái động niệm đến lên thì làm sao có cái nối liền? Chỉ nguyên một thể. Vì vậy thì nói chọn không tương tục. Vì rất thanh tịnh vốn không tạp nhiễm, dễ hiểu rồi. Vì rất thanh tịnh không hiện quá,
Vì rất thanh tịnh, không có chỗ thanh sở, nếu hiện quán, tức là cái quán hiện tiền. Bởi vì khi mà nó rất thanh tịnh vậy, mình không có cái xem xét hiện tiền, người giấy để xem xét thì tức là mất cái thanh tịnh rồi, cho nên nó không có hiện quán. Vì rất thanh tịnh, nên cứu cánh không tham. Vì rất thanh tịnh, cho nên không thanh dục giới, không thanh sắc giới, không thanh vô sắc giới. Vì rất thanh tịnh nên không biết, không hiểu. Vì giới hiểu biết thì đó là hết thanh tịnh rồi. Đó là cái một dọc này chỉ đều nói về cái ý nghĩa rất thanh tịnh, phải không? Vì rất thanh tịnh, nhắc lại lần nữa, vì rất thanh tịnh cho nên hay chiếu hay chiếu rõ. Vì rất thanh tịnh cho nên sáng suốt lớn. Vì rất thanh tịnh chọn không tương cực. Vì rất thanh tịnh nên không tạp nhiễm. Vì rất thanh tịnh cho nên không hiện quá. Vì rất thanh tịnh cho nên không có chỗ thanh sở. Vì rất thanh tịnh cho nên chú cánh không sạch. Cái chỗ rất thanh tịnh là chú cánh không sạch, nó không có cái tướng sinh diệt nữa. Vì rất thanh tịnh cho nên không thanh trong tam giới. Vì rất thanh tịnh cho nên không biết, không hiểu. Như vậy thì nó thấy cái tinh thần bát nhã đến chỗ rất thanh tịnh này có phù hợp với các vị thiền sư mà nói rằng ông vừa khởi cái hiểu thì sao? Thì đã cắt rồi, đã sai rồi. Đó là để chỉ ở chỗ rất thanh tịnh đó. Hết chưa?
Chưa.
Bát nhã ba lần đa như thế, đối với pháp gì không biết, không hiểu. Bởi nói không biết, không hiểu cho nên Ngài sẽ thiệt hiện, nó hỏi lại, đối với pháp gì mà không biết, không hiểu? Thì Phật nói, đối với sắc không biết, không hiểu. Vì sao? Vì rất thanh tịnh. Đối với thọ tưởng hành thức không biết, không hiểu. Vì sao? Vì rất thanh tịnh. Bởi vì không biết, không hiểu cho nên nó, vì nó rất thanh tịnh cho nên không có cái biết và cái hiểu. Mà không biết, không hiểu cái gì? Không biết, không hiểu năm uẩn. Bởi vì mình bây giờ mình có biết, có hiểu năm uẩn không? Tức là mình biết, mình hiểu theo năm uẩn, chạy theo năm uẩn. Còn vì tâm thể thanh tịnh cho nên không có giấy khởi cái niệm biết, niệm hiểu của năm uẩn. Ví dụ như mình tâm thanh tịnh lúc đó có nghĩ cái sắc thanh thì xấu hay tốt không? Có không? Nếu vừa nghĩ xấu xấu thì tức là mất thanh tịnh rồi. Có nghĩ là mình thọ khổ, thọ vui không? Như vậy cho nên nói là khi rất thanh tịnh đó không có cái biết, cái hiểu về năm uẩn. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với cái giới sát và nhã không tổn giảm, không tăng ít. Như thế vì rất thanh tịnh. Bát nhã như vậy, đối với tác và nhã tức là đến cái chỗ tột cùng giải thoát hay là tột cùng trí tuệ đó. Đến cái chỗ tột cùng trí tuệ thì nó không có tổn giảm, không có tăng ít. Tại sao? Vì nó là thanh tịnh. Hết chưa?
Chưa.
Có dài dữ nè. Tại hồi nãy không có đánh dấu. Cái viết của đánh dấu. Rồi bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả pháp không thủ, không tả. Như thế vì rất thanh tịnh. Như vậy thì sở dĩ không thủ không tả là vì sao? Vì rất thanh tịnh. Rồi bây giờ Ngài thực hiện cũng bạch Phật thêm, vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Bởi vì cái ngã này thanh tịnh cho nên cái sắc thanh tịnh. Như vậy thì từ cái lãnh vực năm uẩn bước qua cái lãnh vực năm nhất thế chí trí, rồi từ cái lãnh vực năm uẩn
bước qua cái lãnh vực chấp ngã. Chấp ngã là căn cứ năm quyển mà chấp. Bây giờ nếu cái ngã không còn, không còn chấp ngã, thì năm quyển nó cũng trở thành thanh tịnh. Mà vì cái năm quyển thanh tịnh cho nên không còn chấp ngã. Vì vậy mà nói như thế, vì cứu tánh tịnh. Cứu tánh tịnh hồi nãy là vì rất thanh tịnh, bây giờ nói là cứu tánh tịnh. Tại sao nãy nói rất thanh tịnh, bây giờ nó cứu tánh tịnh, thì hai cái có khác nhau? Rất thanh tịnh tức là đứng về khác mặt. Mà tình quẩn nó không có bị nhiễm ô, hay là không có bị thanh tịnh, không bị tăng, không bị giảm, không bị thủ, không bị xả như dân. Cho nên nó là thanh tịnh, rất thanh tịnh. Nhưng bây giờ đây, về ngã và về năm quẩn, đó, cả hai, cái chấp ngã thanh tịnh và năm quẩn bản chất cũng thanh tịnh, cộng hai cái đó lại gọi đó là cứu cánh thanh tịnh. Thành ra cứu cánh tịnh. Vì ngã thanh tịnh nên quả thanh tịnh, như thế vì cứu cánh tịnh, bởi cứu cánh tịnh cho nên hai cái đó mới được thanh tịnh. Vì ngã thanh tịnh nên nhất thế chí trí thanh tịnh, như thế vì cứu cánh tịnh. Thì như vậy các hai cái mà đều thanh tịnh hết, đó là gọi là cứu cánh tịnh đó. Vì ngã thanh tịnh nên không đắc, không hiện quán, như thế vì cứu cánh tịnh. Vì ngã vô biên nên cắt vô biên, như thế vì cứu tánh tịnh. Vì ngã vô biên nó thọ tưởng hành thức vô biên, như thế vì cứu tánh tịnh. Bởi vì khi mà mình cứu tánh thanh tịnh rồi, thì cái ngã nó không còn giới hạn ở trong tâm niệm, hay là ở trong cái thân thể này nữa, mà nó là trùm khắp. Mà nếu cái ngã trần khóc thì năm quẩn nó cũng là trùng khóc. Cho nên nói là ngã vô biên thì thọ tưởng hành thức cũng vô biên. Mà được như vậy đó là do cứu tánh tịnh. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe giác như thế, đó là bát ngã ba la mật đa. Như thế vì cứu tánh tịnh, nghĩa là giác ngộ được như vậy rồi, thì nhận cái giác ngộ đó là bát ngã. Như vậy đó là cứu tánh tịnh. Bát nhã ba la mật đa như thế, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải ở chặng giữa. Như thế vì cứu tánh tịnh. Nếu Bồ Tát Ma Tát khởi tưởng như thế là xả bỏ bát nhã ba la mật đa, là xa lìa bát nhã ba la mật đa. Đúng thế. Vì thế sao? Vì Bồ Tát Ma Tát đó còn trước danh, trước tướng. Cái câu này nghe khó hiểu không? Đây nói rằng bát nhã ba la mật đa như thế, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải ở chặng giữa, như thế vì cứu tánh tịnh. Cứu tánh tịnh cho nên thấy cái bát nhã nó không kẹt ở ba chặng. Rồi đây nói, nếu Bồ Tát Ma Tát khởi tưởng như thế là xả bỏ bát nhã ba la mật đa, là xa lìa bát nhã ba la mật đa. Khởi tưởng như thế là tưởng sao? Khởi tưởng như thế là tưởng sao? Tức là còn thấy có bờ bên này, còn thấy có bờ bên kia, còn thấy cái cạnh giữa, tức là chưa phải bát nhã, phải không? Vì vậy cho nên đó là còn chấp tướng, chấp danh chấp tướng. Cũng như mình bây giờ, mình nói cái gì mình cũng khởi, nói ở trong cái hoàn cảnh, một là thời gian, hai là không gian, phải không? Tức là tất cả ngôn ngữ mình đều lệ thuộc vào cái lãnh quẩn của vũ trụ, thời và không. Như vậy thì còn thấy thời gian thiệt, không gian thiệt, thì cái đó là thấu triệt lý bát nhã chưa? Đó là còn chấp danh, chấp tướng, chứ chưa có thấu triệt. Vậy cho nên đây nó kết thúc lại là còn mắc kẹt ở trên danh, trên tướng. Đọc tiếp. Bộ thọ thực hiện là bạch Phật Thế Tôn rất kỳ lạ, thực hiện rất khó, thực hiện rất ít có, thiện thể rất ít có, Kéo vì chúng Bồ Tát Ma Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm mở bài phân biệt chở trước tướng chú cánh. Chở trước tướng chú cánh tức là cái chở chấp trước, chấp tướng mà nó rất là tột cùng đó. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, thế nào là Bồ Tát Ma Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chở trước tướng? À, và chấp tướng là chấp cái gì? Đây, thầy giải nè. Nếu Bồ Tát Ma Tát đối sắc cho là không, à, rồi khởi tưởng trước không, đối với thọ tưởng hành thức cho là không, rồi khởi tưởng trước không, đối với pháp quá khứ cho là quá khứ, cho pháp quá khứ, rồi khởi tưởng quá khứ, đối với pháp vị lai cho là pháp vị lai, rồi khởi tưởng pháp trước pháp vị lai, đối với pháp hiện tại cho là có cho là pháp hiện tại, được khởi tưởng trước pháp hiện tại, nghĩa là người Việt Nam, người nữ vân vân, Bồ Tát thừa khi mới phát tâm sanh sanh phước như thế cũng gọi là trước tướng. Thì ở đây cái chỗ giải chấp tướng chúng ta thấy rõ ràng, lâu nay cứ nói rằng mình học Bát Nhã mà chấp không, phải không? Mà chấp không thì ở đây trong Bát Nhã nó dạy, nếu mà nghe nói sắc không, họ tưởng hành thức không, rồi mình chấp vào cái không đó thì gọi đó là gì? Gọi là trước tướng, tức là chấp chặt vào tướng đó. Rồi mình chấp có quá khứ, chấp có vị lai, chấp có hiện tại thì cái đó cũng gọi là chấp tướng. Thì tóm lại cho dễ nhớ, nếu ngay nên năm quẩn này mê muội rồi ta nói năm quẩn thiệt là có, phải không? Còn mình nghe Bát Nhã nói nó là không thì nghe nói có rồi chấp có, bây giờ nghe Bát Nhã nói không rồi mình chấp không thì đó cũng thuộc là chấp tướng. À, như vậy cái chấp tướng dù cho chấp có dù cho chấp không cũng gọi là chấp hết, phải không? Như vậy thì học Bát Nhã chấp cái gì? Nghĩa là vừa kẹt bên có bên không đều là chấp, mà Bát Nhã là có tất cả chấp. À, vậy mà người ta nó học Bát Nhã là chấp không, tụi con thấy quan rồi không? Nghĩa là không hiểu thì thôi, mà còn là kết tội người ta. Nghĩa là Bát Nhã là dạy đừng chấp, chấp có, chấp không là bệnh. Mà bây giờ nói Bát Nhã chấp không là sao được? Rồi cũng đừng thấy có ba thời thiệt, phải không? Như vậy nói ba thời không thiệt là có nói đúng là thật hay là nói quan người ta? Đó. Bởi vì trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, bây giờ nói một cách đơn giản, bây giờ tụi con nói tụi con đang sống trong hiện tại là quá khứ hay vị lai? Nói thử thì nghe đi, sống trong hiện tại hay sống trong quá khứ vị lai? Như vậy hiện tại là tụi con có sống, phải không? Còn cái quá khứ có không? Qua mất rồi. Rồi vị lai có không? Mà cũng là không nữa. Chưa tới là không, qua mất cũng là không. Mà hiện tại đây là hiện tại phút nào, giây nào, cái thời điểm nào? Hiện tại nó cứ cái dài dài, thì như vậy cái dài dài này nó không hiện tại, phải không? Nó đổi luôn luôn, mà sao nó hiện tại? Nó hiện tại, ví dụ nó bây giờ là 3 giờ 1 phút 2 giây, khỏi vừa nói vậy cái nghĩa là 3 giây. Thì như vậy thì hiện tại đó là 3 giây là 2 giây. Thế nên như vậy là sao? Được, tụi con mới nói sao? Cái hiện tại đó là cái điểm nào? Ông Phạm nói cái nào thì nó có cái định chí của nó. Bây giờ nó không có định chí. Cho nên bởi vậy thầy dụ cho chiếc xe chạy. Ví dụ như xe chạy do ở đường. Xe trên xe nó có cái điện, có cái telephone để kêu về nhà. Cái người ngồi xuống nhà ngồi xe kêu báo tin nhà nó to lên chạy qua tới cây số 70. Thì vừa qua điện thoại kêu nói cái số 70 cái xe chạy tới 71 thôi. Thì cái người trên xe nghe nói
71 nhìn lại thấy 71 nó đâu phải, này nó đã 71 rồi. Vì hai người cãi họ khi nó tới 7 ngày thôi. Thì nói cái số nào đúng. Bởi vậy cái gì mà nó đương di chuyển là không có khí điểm. Mà không khí điểm lấy đâu làm cái điểm. Tụi con xét thật kỹ là biết cái gì là điểm. Như vậy thì mình đặt quá khứ hiện tại tương lai là tạm đặt để hiểu như thế nào. Chứ không có cái điểm. Vậy mà mình chấp điểm. Nói ngày mai rồi thiệt ngày mai. Phải không? Nói ngày mai mà ai nói mốt. Không chịu. Phải không? Nói mốt là thật mốt cho ai nói buổi chiều cũng không chịu đâu. Như vậy thì chỉ là cái khái niệm tưởng tượng thôi chứ nó không có thật. Đó. Còn nói năm ngoái mà ai nói là kia cũng chịu. Phải không? Như vậy thì cái chấp của mình nói thời gian để tạm hiểu mà rồi mình lại chấp chặt thời gian là thiệt. Đó. Vì vậy cho nên ở đây nó nếu mà mình còn thấy thời gian là thiệt đó là chấp tướng. À, nhớ như vậy. Thì như vậy thì nói thời gian chẳng qua là tạm hiểu chứ nó không có cái thiệt. Bởi vì cái con người thế gian mê vội, mình muốn tạo ra điều kiện cùng hiểu nhau trong cuộc sống cho dễ tính toán. Vì vậy cho nên chặt cái thời gian. Chứ thời gian nó không có thiệt. Cái không thiệt là chấp. Không chấp tướng là gì à. Bây giờ tới ông trời để thuyết những hỏi chuyện hiện. Do nhân duyên gì như thế gọi là trước tướng à. Nên tại lý do gì mà nó như hiểu như vậy đó gọi là chấp tướng. Thì ngài thực hiện đáp: nếu cho đây là tâm đại bồ đề, nếu chấp đây là tâm ban đầu, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề gọi là trước tướng. Tại sao vậy? Cho đây là tâm đại bồ đề, nếu chấp đây là tâm ban đầu, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề gọi là trước tướng. Nếu cho đây là tâm đại bồ đề thì thấy tâm đại bồ đề là thiệt, phải không? Cho tâm ban đầu thì tất nhiên có cái tâm về sau à. Tức là có đúng thời gian rồi. Cho nên tâm ban đầu là nhân, mà cái vô thượng chánh đẳng bồ đề là quả. Mà nhân với quả mình thấy thiệt đó cũng là trước tướng. Kiều thi ca tức là thích trời đứa thích đó. Bản tánh của tâm là không, không thể hồi hướng. Vì bản tánh nó không thiệt, nó không cố định mà hồi hướng cái gì. Người thiện nam dân dân, tức là thiện nam, thiện nữ, trụ Bồ Tát thừa, nếu khởi chấp ta tiến đến đại thừa, các thứ như thế đều gọi là trước tướng. Đó là trụ Bồ Tát thừa, mình cho là Bồ Tát thừa là thiệt, rồi nó thấy mình tiến đến đại thừa, thấy đại thừa là thiệt, thì như vậy đều là trước tướng. Thế nên chúng Bồ Tát Ma Tát muốn đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề thị hiện khen ngợi, khuyến khích, vui mừng để cho các hữu tình phát tâm thú hướng đại thừa, thì nên tùy theo tướng chân thật mà thị hiện khen ngợi, khuyến khích, vui mừng. Người thiện nam kia nếu hay thị hiện khen ngợi, khuyến khích, vui mừng như thế thì bản thân họ không tổn hại, cũng không tổn hại kẻ khác. Các Đức Như Lai đều chấp nhận. Nhiều Thí Ca, người thiện nam nhân dân, an trụ đại thừa, nếu hay thị hiện, khen ngợi, xứng chức, vui mừng như thế, các hữu tình, chiếm thú đại thừa, thì hay xa lìa tất cả chấp trước. Nghĩa là ở đây, nói rằng, nếu mà cái vị nào, đối với các cái pháp của Phật, khen ngợi, khuyến khích, vui mừng để cho hữu tình phát tâm thú hướng đại thừa, thì nên tùy theo tướng chân thật mà thể hiện khen ngợi. Tùy theo tướng chân thật mà thể hiện khen ngợi nghĩa là sao? Nghĩa là mình khen ngợi những cái lẽ thật, chứ đừng có khen ngợi những cái giả dối, phải không? Cái lẽ thật chứ giả dối là cái gì? Cái gì gọi là lẽ thật? Cái gì là giả dối? Ví dụ như mình nói có thời gian thiệt, có giả dối hay thật à. Còn nếu mà nói thời gian chỉ là tạm đặt để hiểu, nó là dòng biến chuyển không cố định, thì đó là thật hay dối à. Đó, hiểu vậy. Cho nên khi nói năng quẩn là thiệt, rồi khen nó đẹp, nó xấu, đó là thiệt hay giả dối à.
Còn nếu nói năng vượng, duyên hợp tư gió, không có tự tính, là nói thiệt hay nói giả. À đó, như vậy thì nói khen, nghĩa là nếu thị hiện, à, để khuyến khích cho mọi người vui mừng tiến tu theo Đại Thừa, thì phải nói những lẽ thật đó, chứ đừng có nói những cái giả dối. Như vậy đó thì mình nói rõ cho họ nghe, họ thấu hiểu thì họ từ từ xa lìa được chấp trước. Thế Tôn khen chuyện hiện lành thai, lành thai. Nay ông khéo vì chư Bồ Tát nói các thứ chấp trước, đề chấp trước trước như kiến cho chư Bồ Tát biết rõ xa lìa, lại còn những thứ chấp trước vi tế, ta sẽ vì ông nói, ông nên lắng nghe, phải rất chú ý. Ngài thiện hiện thưa, xin vâng, mong Thế Tôn nói, chúng con rất thích nghe. Bây giờ Phật chi tiết, chi tế hơn. Người thiện nam, thiện nữ vân vân, an trụ Đại Thừa, vốn thú hướng, vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giá, lấy lòng tin trong sạch, vinh nơi tướng nhớ niệm, tùy vinh nơi tướng nhớ tướng, đều gọi là chấp trước. Vinh nơi tướng là sao? Thí dụ như tụi con tu dùng cái trí quán mà để quán cái thân này nó là vô thường, nó là bất định, thì có đó có không vinh sao tướng không? Đó như vậy gọi là vinh sao tướng, nhớ niệm thì như vậy đó Phật gọi là chấp tướng. Vì cái sao? Vì các thứ vinh sao tướng đều gọi là chấp trước, chấp trước hết. Nếu đối với các pháp vô lậu của tất cả Như Lai đời quá khứ, vị lai hiện tại sanh tâm tùy hỷ sâu xa, đã đem chuyển căn tùy hỷ này cho các hữu tình đồng có bình đẳng hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng gọi là chấp trước. Vì cái sao? Vì thật tánh của các pháp không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải hiện tại, xa lìa ba đời mà không lìa ba đời, nên khéo hồi hướng, lìa pháp ba đời, không thể chấp tướng, không thể nắm bắt, cũng không có việc thấy, nghe, hiểu biết. Thấy cái này nó là tế nhị thêm, bởi vì
đối với các pháp vô lậu của tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, mình sanh tâm tùy hỷ sâu xa nè, lại đem thiện căn tùy hỷ này cho các hữu tình đồng có nè, bình đẳng nè, hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì vậy cũng gọi là chấp trước. Như vậy thì sao? Tức là mình phát tâm tùy hỷ với tất cả pháp của chư Phật trong ba đời, rồi mình đem cái tâm tùy hỷ đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng chứng Bồ Đề với mình, thì vậy tốt quá. Sao Phật nói là chấp trước? Bởi vì pháp không có ba đời, phải không? Mà mình thấy có ba đời, đó là chấp trước. Cho nên đây nói là không phải pháp, pháp không phải quá khứ hiện tại vị lai đó, xa lìa ba đời. Xa lìa ba đời mà có rời ba đời hay không? Như nãy giờ thầy nói, quá khứ hiện tại chỉ là không thiệt, nhưng mà bây giờ coi là 3 giờ rồi. Thì như vậy cái nó 3 giờ rồi đó, 3 giờ đó là nói sao? Nghĩa là đúng ra thì 3 thời nó không thiệt, phải biết rõ như vậy. Thì 3 thời không thiệt thì thời gian không thiệt, phải không? Mà thời gian không thiệt thì đâu có cái gì cố định là 2 giờ 3 giờ. Nhưng mà vì tạm đặt để hiểu với nhau thì gọi đó là 2 giờ 3 giờ. Thành cái 2 giờ 3 giờ là tạm đặt để hiểu nhau, nhớ vậy. Cho nên mình nói cái lý thì nó như vậy, mà trên cái sự á thì cũng vẫn nói 2 giờ 3 giờ với nhau như thường. Cái lý này rồi thì nói là không có quá khứ hiện tại vị lai, thì cho nên năm trước lực đó xảy ra thế này, cái mình không chịu thì họ ưng chấp nhận như các câu chuyện của mình không? Bởi vậy cho nên chân lý á, thì mình thấy đúng như thật. Còn trong cái cuộc sống thì tùy tục á, thì mình phải nói theo thế tục. Chứ đừng nghe cái lý vậy rồi cái gì cũng bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết thì được rồi, phải không? Hiểu như vậy cho nên tôi không có ba thờ mà cũng không rời ba thờ. Những cái ý đó là cho tụi con hiểu, đừng có lầm lẫn. Có nhiều người cứ chấp chặt nghe cái lý đó rồi cái sau này ai nói cái gì cũng bắt hết đó hết, rốt cuộc không có người sống sao, sống với ai, phải không? Bởi vì tất cả cái nói sử dụng đó đều là mượn cái phương tiện tạm thời để nói với nhau, nhưng người thế gian họ làm cái phương tiện tạm thời cho là thiệt. Mình biết đó là tạm thời thì không có lỗi lầm gì, phải không? Đó, cho nên phải hiểu cái tinh thần bát nhã như vậy. Nghịch trên lý thì thấy tận cùng, tức là thầy nói Dương Hổm là chân đế, thì mình thấy thấu triệt. Mà tục đế thì cũng tùy chúng sanh, chứ không phải thấu triệt rồi nói phải cái thấu triệt hoài làm cho người ta không hiểu gì hết. Đọc trước chưa? Chỗ này ngài thiện hiện lại bạch Phật, thật tánh của các pháp rất là sâu xa, thật tánh các pháp rất là sâu xa, thì Đức Phật nói như thế vì bản tánh ly. Như vậy cái sâu xa đó là tại sao? Vì bản tánh nó ly. Ly cái gì? Ly tất cả cái tướng chấp kiến. Bởi vì ly tất cả tướng chấp kiến cho nên lấy cái gì diễn tả được mà không phải sâu xa. Nên nó thật tánh các của các pháp rất là sâu xa. Như thế vì bản tánh ly. Bát nhã ba la mật đa như thế, bản tánh sâu xa. Như thế vì bản tánh tịnh, ly và tịnh. Bát nhã ba la mật đa như thế, bản tánh thanh tịnh. Như thế vì bản tánh ly. Nói đi nói lại, tịnh với ly nó không rời nhau. Bây giờ tụi con nghĩ cái chuyện hết sức là phàm tục đi. Nếu mà mình mến một cái gì thì gọi đó là tham trước, phải không? Mà giờ mình không mến cái đó nữa thì sao? Mình ly tức là hết tham mến, thì cái đó gọi là thanh tịnh, phải không? Như vậy thì cái thanh tịnh đó là từ cái ly mà có, phải không? Do rời thì có thanh tịnh. Như đó giờ cái tật mình hay nóng giận, bây giờ mình lừa được cái nóng giận thì sao? Mà hỏi là nóng giận đó là mình ô nhiễm hay là mình sân hận, là mình tội lỗi. Bây giờ nếu mình lừa cái nóng giận đó thì hết sân hận, hết tội lỗi, vậy phải không? Mà hết sân hận, hết tội lỗi là thanh tịnh. Như vậy thì cái thanh tịnh nó có từ cái ly mình, phải không? Nên nói mới nghe thấy nó hơi lạ lạ, nhưng xét kỹ thấy nó rất là thấu đáo. Bát nhã ba la mật đa như thế đều nên kính lễ như thế vì tất cả pháp bản tánh ly. Bởi bản tánh ly cho nên kính lễ. Thì hiện anh biết nếu tất cả pháp bản tánh xa lìa, tức là bát nhã ba la mật đa, thì cái sao? Vì Như Lai chứng biết thật tánh các pháp không tạo không tác. Trên thật tánh các pháp, mà thật tánh các pháp là gì? Tức là tánh không, phải không? Cái tánh không đó làm sao có tạo có tác? Thành ra tạo tác đều là cái tướng duyên hợp, chứ không phải là cái tánh không. Vì vậy nên nói là tánh không là không tạo không tác. Thế nên vì tất cả pháp bản tánh ly, thiện hiện nên biết nếu tất cả pháp bản tánh xa lìa, tức là bát nhã ba la mật đa, vì cái sao? Vì Như Lai chứng biết thật tánh các pháp không tạo tác, không tạo không tác. Thế nên Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với cả pháp không có chỗ chứng, gọi là hiện đẳng giác. Gọi là Phật là cái bậc chánh đẳng giác mà nói rằng ngài không có cái chỗ chứng, gọi là hiện đẳng giác. Tại sao vậy? Nếu thấy có cái chỗ chứng á thì tức là chưa ly, phải không? Mà chưa ly tức là chưa phải là bát nhã. Như thế do tất cả pháp một tánh không hai. Một tánh không hai là tánh gì? Thiện hiện nên biết các pháp một tánh tức là không tánh. Như vậy thì giờ tụi con kiểm tất cả những cái hiện tượng trên thế gian này có cái gì không phải duyên sanh không? Mà nếu là duyên sanh thì có cái gì cố định, sẵn có cố định không? Là như vậy thì không có cái gì sẵn có cố định cho nên gọi là không tánh. Thì cái không tánh đó là trùm tất cả muôn vật. Vì vậy mà nói cái không tánh là một, tất cả pháp đều có một cái không tánh thôi. Như thế các pháp một tánh, không tánh là gốc thật tánh. Cái chỗ không tánh đó là cái tánh chân thật đó. Gốc thật tánh này tức là một tướng gọi là không tướng. Bởi vì cái chỗ mà gọi là không cố định, không sẵn có, thì cái đó nó có tướng gì? Bởi không có tướng gì nên nó là không tướng. Thế nên thì hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối tất cả pháp không có chỗ chứng gọi là hiện đẳng giác. Bởi vì nếu thấy có chỗ chứng thì đó là còn có pháp thật. Vì cái sao? Vì bản tánh các pháp chỉ một không hai, thì hiện nên biết bản tánh các pháp tức không phải bản tánh. Cái phi bản tánh này tức là bản tánh. Như vậy cái phi bản tánh tức là bản tánh nghĩa là sao? Cái đó nghe thật là khó hiểu phải không? Bản tánh mà tại sao nói cái phi bản tánh tức là bản tánh? Bởi vì mình nói bản tánh là nói cái bản là gốc, tính là cố định. Cái gốc cố định của các pháp. Bây giờ cái gì là gốc cố định của các pháp? Cái không cố định đó là cái gốc cố định của các pháp. Cho nên phi bản tánh tức là bản tánh. Như vậy cũng như hỏi cái gì là lẽ thật của các pháp có hình có tướng như thế này? Thì ta nói cái vô thường. Cái vô thường là cái thật của các pháp có hình tướng. Bởi vì các pháp có hình tướng, cái nào không bị vô thường, phải không? Như là cái vô thường nó tướng là sao? Nó không có tướng, không có tướng, nó gọi là tướng vô thường. Nó lạ lùng vậy. Còn cái này tướng vậy, cái phi tánh tức là cái tánh, bản tánh của các pháp. Nghe là cái không cố định đó là cái gốc của các pháp. Như vậy thì mình mới thấy rằng có một pháp duy nhất là cái không cố định. Hay biết như thế, tức hay xa lìa tất cả chấp trước. Người nào mà biết được như vậy đó là cái người đó hay xa lìa tất cả chấp trước. Bởi vì mình thấy có cái gì cố định chấp. Phải không? Giả sử người đó nói cái này đẹp quá, thì mình thấy cái đẹp nó không thiệt, nó không có cố định. Thì mình cũng không chấp cái đẹp. Nói cái này xấu quá, mình biết cái xấu không cố định, thì cũng không chấp cái xấu. Phải không? Mình nói cái này là hơn hết, rồi biết cái hơn không cố định nên không chấp cái hơn. Nói cái này là thua hết mình cũng thấy cái thua không cố định, mình không chấp. Thì như vậy tất cả pháp mình không chấp là vì mình biết nó không có cái bản chất sẵn có và cố định, bởi vậy nên không chấp một pháp nào hết. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khó thể hiểu biết. Thì Đức Phật nói như thế vì không biết. Tại sao không biết hết? Bát Nhã như vậy là tại sao mà không cho mình biết? Bát Nhã là trí tuệ, vì sao lại không biết? Mà không biết tức là ngu quá. Mày ngu quá, mày không biết gì hết. Thấy sao? Mà Bát Nhã là trí tuệ, tại sao lại không biết? Tại sao? Bởi vì giới niệm phân biệt để biết đó, thì đó là vọng, nó không phải thiệt. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không thể nghĩ bàn đó. Như thế vì không phải chỗ hiểu biết của tất cả tâm đó. Mọi cái tâm niệm thiện ác nhân để nghĩ bàn cái đó không được, vì vậy nó không thể nghĩ bàn. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không có chỗ tạo tác, như thế vì các tác giả không thể được. Vì gì phàm hết có tạo có tác, tức là có tác giả, mà tác giả có thiệt không? Tác giả không thiệt cho nên nó không tạo không tác. Như vậy tụi con khi nào nghe nói không tạo không tác, tức là phủ nhận không có tác giả. Mà không tác giả tức là không có ngã. Cụ thọ tiểu thiện lại bạch Phật: Thế Tôn, thế nào Bồ Tát Ma Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bây giờ hỏi là làm sao gọi là hành Bát Nhã? Phật dạy: Chư Bồ Tát Ma Tát nếu không hành sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu không hành thọ tưởng hành thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Làm sao gọi là không hành sắc, không hành thọ tưởng hành thức? Không hành là hành. Chữ hành ở đây có nghĩa là duyên theo, là dính mắt. Nếu không duyên theo, không dính mắt, thất tạo tưởng hành thế, đó là hành Bát Nhã chứ gì, phải không? Còn nếu là duyên theo dính mắt, đó là không phải hành Bát Nhã. Lại thiện hiện: Chư Bồ Tát Ma Tát nếu không hành sắc, không hành sắc không là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không hành thọ tưởng hành thức không là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hồi nãy mình duyên theo năm uẩn thì mình thấy như năm uẩn là có, mình duyên theo thì đó là không phải hành Bát Nhã. Còn nếu mình không duyên theo, đó là mình hành Bát Nhã, phải không? Còn bây giờ nói rằng nếu mà mình thấy năm uẩn đó là không thì có phải hành Bát Nhã không? Chưa phải. Thấy nó vẫn không, nó không á, không là không nơ đó, thì chưa phải là hành Bát Nhã nữa. Tại sao? Cho nên nói rằng nếu không hành sắc không là hành Bát Nhã. Tức là không chất sắc không. Hồi nãy hành Bát Nhã trên á là chất sắc có. Chất sắc có cho nên không phải hành Bát Nhã. Bây giờ chất sắc không cũng không phải hành Bát Nhã. Còn nếu mà thấy sắc nó không có thiệt, đó là hành Bát Nhã. Còn nếu thấy sắc có hoặc thấy sắc không đều không phải hành Bát Nhã. Vì vậy mà hành Bát Nhã tức là không hành thọ tưởng hành thức, mà cũng không hành thọ tưởng hành thức không nữa, phải không? Nói tóm lại thì hành Bát Nhã là không thấy năm uẩn có, cũng không thấy năm uẩn không. Như vậy năm uẩn sao? Nếu nói năng uẩn có là cũng trái với Bát Nhã, nói năng uẩn không cũng là trái với Bát Nhã. Như vậy nói sao cho trúng Bát Nhã? Thì nói đơn giản hơn, mình năng uẩn như uẩn thì nó hợp với Bát Nhã, phải không? Năng uẩn như uẩn đó là hợp với Bát Nhã. Thể hiện: Chư Bồ Tát Ma Tát nếu không hành sát, không hành sắc tướng không viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không hành thọ tưởng hành thức tướng không viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì cái sao? Vì sắc không viên mãn tức là phi sắc, thọ tưởng hành thức không viên mãn là tức phi thọ tưởng hành thức. Nếu không hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nè, bây giờ câu này nói nghe dễ hiểu hay khó? Đây nói rằng thêm cái chữ viên mãn nữa: Chư Bồ Tát nếu không hành sắc tướng không viên mãn là hành Bát Nhã. Tướng không viên mãn nè, rồi cái không hành thọ tưởng hành thức tướng không viên mãn nè. Vì cái sao? Vì sắc không viên mãn tức phi sắc, thọ tưởng hành thức không viên mãn tức phi thọ tưởng hành thức. Thì như vậy nếu không hành như vậy đó là hành Bát Nhã. Thì cái chữ không viên mãn này nghĩa là sao? Tức là chữ không hoàn toàn đó. Chữ không viên mãn tức là cái tướng không hoàn toàn. Nếu mà vị Bồ Tát nào không có cái hành năm uẩn, tức là không có có chấp nhận cái hành này, chấp nhận không năm uẩn, cái năm uẩn nó không cách hoàn toàn không, đó là hành Bát Nhã. Không hoàn toàn hay là hoàn toàn không đó, tức là nói năm uẩn hoàn toàn không tức là nói nếu nào ạ, nó vẫn hoàn toàn không, tức là không ngơ rồi, phải không? Mà nếu thấy nó vẫn không ngơ, tức là chấp bên không, thì như vậy không phải hành bất nhã. Còn mình không thấy như vậy đó là hành bất nhã. Nên nó mấy cái chỗ này thật là khó nói, vì cái ngôn ngữ ở đây nó chữ viên mãn là tròn đầy. Tròn đầy có nghĩa là hoàn toàn, chữ không tròn đầy và không làm sao tròn đầy được, phải không? Đó, mình để mình nói cho dễ hiểu hơn là cái không hoàn toàn hay hoàn toàn không. Ở trên nói không mà chỉ nói không trong tương đối, ở đây nói cái không hoàn toàn. Nếu mình thấy có cái không hoàn toàn đó cũng chưa phải là hành bát nhã, phải không? Mình không thấy có cái không hoàn toàn đó mới là hành bát nhã. Nhà tiên hiệu mình khen Thế Tôn rất ít có, thiện thợ rất kỳ lạ, đối trong các thứ trước nói tướng không trước, đối trong các cái thứ chấp trước ngài nói cái không chấp trước. Rồi tập tiếp. Đây ngài thiện thượng mới thưa chư Bồ Tát Ma Tát, không hành sắc, không có chỗ trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện Phật nói, đây là Phật nói chứ không phải ngài thiện hiện. Thiện hiện nên biết chư Bồ Tát Ma Tát, nếu hay hành bát nhã ba la mật đa thế này, đối với sắc không sanh trước, đối với thọ tưởng hành thức không sanh trước, đối với quả dự lưu không sanh trước, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán không sanh trước, đối với bồ đề của độc giác không sanh trước, đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không của Phật không sanh trước, đối với tát bà nhã cũng không sanh trước. Vì cớ sao? Vì không trước không thuộc vượt qua tất cả gọi là tát bà nhã. Như thế thiện hiện chư Bồ Tát Ma Tát vượt tất cả trước hành bát nhã ba la mật đa. Thì như vậy, ở đoạn này, Đức Phật ngài muốn nói cho rõ cái chỗ không chấp trước đúng tinh thần của bát nhã. Như vậy, không hành sắc, không có chỗ trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Rồi, chư Bồ Tát Ma Tát, nếu hay hành bát nhã ba la mật đa, thì đối với sắc không sanh trước, đối năng quẩn cũng không sanh trước, trước tức là chấp trước á, đối với quả dự lưu chẳng những là đối với thân năng quẩn thì không chấp trước, mà đối với quả dự lưu của cái bậc Tu Đà Hoàn mình cũng không chấp trước. Rồi tới nhất lai mình cũng không chấp trước, bất hoàn không chấp trước. Nhất lai là quả gì? Hay chữ hát hay chữ phạn dự lưu tức là Tu Đà Hoàn, nhất lai tức là Tu Đà Hàm, bất hoàn là A Na Hàm, rồi cái cuối cùng là A La Hán không sanh trước. Đối với bồ đề của độc giác không sanh trước, đó là đối với các quả tứ quả thanh văn không trước rồi, đối với quả độc giác không sanh trước nữa, đối vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật không sanh trước, cũng không chấp trước. Đối với tát bà nhã cũng không sanh trước, tức là thường thường biển tát bà nhã tức là biển cái trí tuệ tột cùng đó. Thì cớ sao? Vì không trước không phượt, tức là không có chấp trước, không bị trói buộc, vượt qua tất cả gọi là tát bà nhã. Tát bà nhã là cái chỗ trí tuệ cứu kính tột cùng, cái chỗ đó là do không chấp, không trước, không phượt, cho nên đi tới tột cùng chỗ đó. Như thế, thiện hiện, chư Bồ Tát Ma Tát vượt tất cả trước, hành bát nhã ba la mật đa. Bây giờ mình có thể dùng cái thí dụ này để tạm hiểu. Thí dụ như ở đời người ta học, học cấp 1, học cấp 2, học cấp 3, như vậy là lên tới cử nhân, tới tiến sĩ. Bây giờ có người học, nói là tôi học mãn cấp 1 rồi, hài lòng em đó, thì sao? Thì họ có tiến lên cấp 2 được không? À, người học mãn cấp 2 rồi, hài lòng em đó, nói tôi đã học hết cấp 2, hài lòng em đó, thì tiến lên được không? Nếu người học hết cấp 3, mà cho rằng mình đã học hết cấp 3, hài lòng em đó có tiến được không? À, người học lên tới cử nhân, hài lòng em đó, cho mình đã được cử nhân, thì có tiến lên được nữa không? À, người học tới tiến sĩ, hài lòng em đó, thì cho đó mình đã được tiến sĩ thì có tiến nữa được không? Còn người mà tất cả cái cấp đó không có dính ở cấp nào hết, vượt qua hết, thì người đó cái trí tuệ họ tới bực nào? Họ không còn cấp nào hết, thì trí tuệ họ ta, trí tuệ họ là tột cùng, phải không? Còn nếu tới còn có cấp đó, thì còn có giới hạn, còn có chừng mực, nó qua hết tất cả đó mới gọi là tột cùng. Bởi vậy cho nên không chấp năm quẩn ở con người, rồi không chấp bốn quả của thanh văn, không chấp quả độc giác, không chấp ngay quả Phật nữa, thì tới đó mới là trí tuệ tột cùng, tôi gọi là biển tác và nhã đó, đến cái chỗ trí tuệ tột cùng. Còn nếu mình chấp ngang đâu là có cái chỗ kẹt, mà kẹt ngang đó tức là nó không có tới chỗ tột cùng nổi. À, thiện thiện khen Thế Tôn rất ít có, thiện thệ rất kỳ lạ, Bát Nhã Ba La, Ba La Mật Đa như thế, pháp tánh sở chính rất là thẩm thâm, hoặc nói hoặc không nói đều không có tăng giảm. Dù mình không nói thì nó cũng như thế thôi, mình có nói nó cũng thế thôi, phải không? Nó không có thêm, không có bớt. Thì Phật nói đúng thế, đúng thế. Như lời ông nói, ví như hư không, giả sử trọn đời chư Phật hoặc khen hoặc chê, hư không cũng không tăng không giảm, phải không? Mình khen hư không nó có lớn thêm không? Mình chê nó có nhỏ lại không? À, pháp tánh thậm thâm cũng như thế, hoặc nói hoặc không nói đều không tăng giảm. Lại thiện hiện, ví như người huyễn đối với sự khen chê, không vui không buồn, không tăng không giảm. Pháp thậm thâm cũng như thế, dù nói dù không nói vẫn như xưa không khác. Như vậy thì bữa nào cái mình nhìn vào ai đó, phải không? Hoặc mình khen, hoặc mình chê, cái dòm ở mặt họ phải sao? Nếu họ biết thân là quyển thì họ không tăng không giảm. Còn nếu họ có tăng có giảm thì sao? Họ biết thân sao? Họ thấy thân thiệt. À, nếu họ tăng là giảm thì cái đó là thấy thiệt, mà thấy thiệt đó là bát nhã là ngu si. Thì tụi con nhớ như vậy đó. Nhớ như vậy đó. Bữa nào mà có cái người nào ngỡ nghịch biến mặt, nó chịu ngu quá, cái vào cái mặt thì ta tăng giảm thế nào. Mà nếu có tăng giảm thì ngu thiệt, phải không? Còn nếu không tăng không giảm đâu mới hết ngu. Ở đây ai dám làm điều đó không? Mà khi chỉ mặt nói ta ngu, cái người ta có tăng nó giảm, ta chỉ mặt nói mày ngỗ nghịch cái cũng tăng giảm nữa, thì hai người đó sao? Ai hơn ai thua? Thì như vậy, cho nên khi nào muốn thử người ta thì phải mình sao đó mới dám thử nha. Thế là mình như người ta và thử cho thử lại cái tình đó, không biết nói sao. Nên tụi con mới thấy rằng học đạo lý cho thâm sâu rồi mới dễ thấy mình, mới dễ biết mình, phải không? Cái thân luôn luôn mà biết nó giả, như dùng trí mà biết thì biết nó giả chứ, mà động tụi nó phải thành xì liền. Từ cái giả đó biết chỉ có lé như một chút thôi, còn cái thiệt đó nó sâu đậm. Bởi sâu đậm, đậm là phản ứng liền. Bởi vậy nên lắm tôi cao mà, như hư không mà chê khen mấy đời cũng là hư không, không tăng không giảm. Chứ còn mình động tới thì thấy tăng giảm rõ ràng. Cụ thọ thể hiện là bạch Phật, chư Bồ Tát Ma Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là việc rất khó, rất khó. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tu hoặc không tu, không tăng không giảm, không tiến không thấy. Thế là tu Bát Nhã này nghe nó buồn làm sao? Tu không tu nó cũng không tăng không giảm, không tiến không thấy. Nếu thấy có tăng giảm tiến thấy thì chưa phải Bát Nhã. Người thành nó như vậy, tu không tu gì cũng không có cái gì làm cái mực thước của nó hết. Nó cho nên thật là khó. Chư Bồ Tát Ma Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như tu hư không, chọn không có thể có tu như tu hư không vậy. Như hư không nó cần tu đó. Bây giờ có đứa nào làm cho hư không đẹp được không? Cái nhà mình xấu mình sửa đẹp được, phải không? Thì mình tu bỏ cái nhà đó cho nó đẹp, còn hư không thì có tu gì được. Như vậy đó, mà tu bát nhã cũng giống như tu hư không, không có thêm, không có bớt gì hết. Nghĩa là ở trong này không có pháp cả đất mà siêng năng tu học, cho đến không vô thượng chánh đẳng bồ đề mà thường không thấy chuyển. Thật là cái điều kỳ đặc, không có cái khả đắc, rồi cũng không có vô thượng chánh đẳng bồ đề thiệt. Như vậy đó mà hay tu, thật là chuyện khó làm, phải không? Thường thường người ta nói mình tu á, ví dụ như quý vị niệm Phật, làm thế sao chửi cái ghi vô sổ không biết được một cành kính the hay gì đó, phải không? Lần chửi thứ hai ghi thân cắn, nó có tiếng rõ ràng, cho nên ta dễ tu. Còn mà tu bát nhã này tiếng chỗ nào? Thấy cái pháp gì quyển, nó biết tu gì. Nó không có cái gì để thêm, không có gì để bớt, mà nói gì tu. Đó, thì như vậy đó, mà cho tới nói rằng thành Phật, Phật cũng không thiệt luôn, chúng tôi Phật cũng thiệt luôn, không tu cái gì, phải không? Để mà hằng tu đó là lạ đời. Đó, hiểu vậy mà thật hằng tu, không có lười, không có thối chuyển, thì đó mới là chuyện phi thường. Thế Tôn, đối với chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, hữu tình chúng con đều nên kính lễ, vì các ngài hay mặc giáp đại công đức như thế. Nó là làm được cái đó là mặc giáp đại công đức á. Vì thế sao? Bởi chư Bồ Tát, Ma Tát, vì độ hữu tình nên mặc giáp công đức. Nếu như người muốn chiến tranh với hư không, phải mặc giáp kiên cố. Thế Tôn, chư Bồ Tát, Ma Tát, vì độ hữu tình thấy có giáp công đức, mà chiến tranh như không, hư không cần chiến tranh như nó không? Mà Bồ Tát độ hữu tình mà thấy hữu tình thiệt không? Không thiệt mà ký độ thì không khác nào như chiến tranh như hư không mà, phải không? Đó, phải chứ. Người ta đã nói là một chúng sinh khổ đáng thương, nếu mà giúp họ hết khổ thì đó là mình cứu khổ được một chúng sanh, thì như vậy cái độ nó có nghĩa lý, phải không? Còn mình thấy chúng sanh đó không thiệt, cái khổ cũng không thiệt, mà cứ mặc giáp cũng biết độ hoài, thì chuyện đó thật là không khác nào mặc giáp để chiến tranh như không, phải không? Như vậy thì mặc giáp chiến tranh như không, ta nói mình điên không? Điên không? Sao vậy? Cái không mà mình chiến nó. Đây là bởi vì lòng đại bi của Bồ Tát, tuy biết chúng sanh hư dối không thiệt, nhưng chúng sanh mê muội tưởng thiệt, rồi họ lăn lộn trong đau khổ với cái thiệt của họ. Cho nên mình xông vô trong cái hư dối đó, để mình đánh thức họ cho họ biết đó là hư dối, đổ họ chừng ấy gì hết, phải không? Biết hư dối rồi tự họ giải thoát à. Ví dụ như là tụi con đối với thầy, thầy có đổ tụi con không? Có hả? Nói thật nghe coi, có không? Đỡ làm sao? Như giờ ví dụ như Phật Pháp chỉ cho thấy tất cả Pháp nó không có thiệt, như nguyện như quá. Như giờ tụi con thấy thiệt, giận với nhau, giận hờn, phải không? Bây giờ thầy đỡ là thầy nói cái đó không thiệt, nó hoài cũng biết không thiệt, hết giận. Sống nó đổ gì, đổ mà có đổ gì đó, phải không? Thầy đâu có bắt tụi con chỗ này đưa tới chỗ kia gọi là đổ, phải không? Chỉ vì tụi con lầm cái đó là thiệt, khi nó bản chất là hư dối, phải không? Bản chất là hư dối mà lầm là thiệt. Mà khi lầm thiệt rồi thì bị đau khổ cái thiệt đó, thì cái người biết thì chịu khó dập trần ra cho thấy đó là hư dối. Mà khi thấy hư dối là tự nhiên mình hết, hết dần dần thấy khổ, thì đó gọi là độ. Nhưng mà độ không có độ gì hết, thấy không? Như vậy thì người mà dập trần để cho biết nó hư dối đó, thì như vậy cái việc làm đó nó có thiệt không? Nó cũng không thiệt luôn. Nhưng mà dùng cái ngôn ngữ không thiệt để đánh thức người ta biết rõ mọi sự kiện là không thiệt. Như vậy đó thì chẳng khác nào mặc giáp để mà chiến đấu với hư không. Thế Tôn, chư Bồ Tát, Ma Tát, vì độ hữu tình thấy có giác công đức, vì độ hữu tình cho nên thấy mình phải làm cái này cái nọ, như người chiến sĩ mạnh mẽ muốn nhỏ hư không để chỗ cao thắng, muốn đứng hư không để chỗ khác. Thật là nghe nói giống như người đi hư không mà vững để làm sao mà vững được, nhưng mà vẫn là Thế Tôn chư Bồ Tát Ma Tát là người chiến sĩ rất mạnh mẽ, mặc giác công đức vì các hữu tình như hư không pháp giới pháp tánh muốn tiến đến vô thượng tính đẳng bồ đề vì hữu tình như hư không, vì hữu tình không thiệt, vẫn không thiệt cho nên như hư không pháp giới như hư không pháp tánh như hư không mà đưa họ tiến đến chân đẳng đẳng bồ đề. Thế Tôn chư Bồ Tát Ma Tát được đại tinh tấn Ba La Mật vì tất cả pháp như hư không nên mặc giác công đức. Như vậy thì mình biết tất cả hữu tình là hư giới mà vẫn lăn xả vô để mà giáo hóa để đến thức họ đó, thì đó gọi là mặc giác tinh tấn, đại tinh tấn đó. Tại sao gọi là đại tinh tấn? Bởi vì làm mà không có cái được, phải không? Thì đó, không có chỗ được mà ký làm không phải đại tinh tấn là gì? Thế Tôn chư Bồ Tát Ma Tát rất là ít có, vì các loại hữu tình như hư không, thoát khổ sanh tử như hư không, được niết bàn như hư không, mà mặt chết không biết cái gì cũng như hư không hết. Tụi con thấy Bồ Tát làm việc có giống như con giả tràng mà viễn không? Giống không? Ai nói một chữ thì biết người đó là tạp. Giống không? Tại sao không giống? Con giả tràng nó cứ xe cát lên để hồi cái sống tu hồi vô cái lúc cát đi hết rồi cái xe để lên sinh hoạt hồi sống ùa cái cuốn đi hết, nó cứ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, có mặt nó ở đó thì nó cứ làm chuyện đó, thì thấy nó cũng biết làm như vậy là mất mà cách cứ làm giống như Bồ Tát á, chúng tình như không phải không, chúng hữu tình như không mà cứ đổ chúng hữu tình, thì như vậy hai cái đối chiếu giống không?
Nhìn thì tưởng giống
nhưng
mà sự thật không giống.
Khác ở chỗ cái này nó ngu si, nó cứ nó đem lên mà rồi cuốn đi thì cuốn nó cứ đem lên, còn bên kia biết rõ cái đó nó như vậy, nhưng mà vì người ta mê ta không biết như vậy, buộc lòng mình phải làm biết nó là hư giới, cũng như thầy Vũ đó biết người đó ngủ mộng, cảnh mộng đó là không thiệt, mình thức mình biết nhưng họ đang mộng, thì họ thấy người ta đánh họ, họ thấy chuyện đó là thì phải ráng chịu khó kêu họ trước, kêu họ là cứu họ cái cảnh ác mộng, phải không? Mà cảnh ác mộng là mộng, có gì đâu cứu, phải không? Mà biết mộng là mộng thì có gì cứu, giả sử không kêu thì cứu mộng thôi, phải không? Nhưng mà với cái lòng đại bi, tuy biết nó là mộng mà vẫn đánh thức họ để cho họ bớt cái khổ trong cái mộng đó, cho họ biết cái đó là mộng. Còn nếu mà họ thấy nó thiệt thì họ khổ. Rồi mộng này vừa qua cho tới mộng khác. Bởi vậy cho nên đánh thức họ, và khi đánh thức họ biết rằng họ đi mộng, chứ không phải mình nói rằng mình đánh thức họ là mình cứu họ trong cái cảnh thiệt. Nếu mình thấy nó là thiệt thì đó là ngu si. Chưa đọc chết lần nữa.
Khi đó trong hội có vị bí sư chỉ theo hướng về các tai bạch. Thế Tôn, con nên tự lệ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Thẳm, nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có pháp có thể sanh, không có pháp có thể diệt. Trời đến thích hỏi chuyện hiền, nếu Bồ Tát Ma Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải làm thế nào học? Nếu Bồ Tát Ma Tát muốn học Bát...
Khi đó trong hội cái vị bí sơ, tức là vị tỳ kheo, nó hướng Phật các tai bạch: Thế Tôn, con nên kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Thẳm, nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có pháp có thể sanh, không có pháp có thể diệt. Vì Bát Nhã là không sanh không diệt, bởi vì nó đâu có cái tướng trạng hình thức. Trời Đế Thích hỏi thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải làm thế nào học? Thì hiện đáp, nếu muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải như hư không tinh tấn tu học. Nghe buồn chết, như không mà tinh tấn tu học. Như vậy thì thấy như hư không tinh tấn tu học nghĩa là sao? Tu học ta nghĩa là làm tất cả mà không có thấy một pháp thiệt, phải không? Tu tất cả mà không thấy có một pháp thiệt, cứu tất cả mà không thấy có một người thiệt. À, thì như vậy đó là hành Bát Nhã như thế không? Nếu người thiện nam, thiện nữ vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, suy xét đúng lý, biên chép, giải nói để lưu bố rộng rãi, tôi phải thủ hộ người ấy, khiến không bị tổn não, đó là cái nguyện lành của Ngài Đế Thích. Thì Ngài Thiện Hiện nói, ông thấy có pháp có thể thủ hộ chăng? Ông bẻ lại, ông thấy ông thủ hộ vậy, sao ông thấy có cái thiệt để ông thủ hộ không? Bạch Đại Đức, không, tôi không thấy có pháp có thể thủ hộ. Ngài Thiện Hiện nói, nếu Bồ Tát Ma Tát như Bát Nhã Ba La Mật Đa nói mà trụ, tức là thủ hộ. Nếu Bồ Tát thực hành đúng như cái pháp Bát Nhã đó là thủ hộ. Nhớ lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nhân phi nhân muốn làm tổn hại, tổn não liền được dễ dàng. Đó, nếu chúng ta lìa Bát Nhã thì người và quỷ thần muốn làm tổn hại dễ dàng. Tại sao vậy? Đó, bây giờ thì nói rất là gần, ai mà lìa Bát Nhã, nếu mình chăm chăm mình tu cái nó làm bộ tu hành gì, cái mình nổi sân lên cái đó là lừa Bát Nhã, không lừa. Cho nên bị tổn hại, tôi trách là tôi tu mấy người khó. Tại vì mình lừa Bát Nhã, cho nên khi mà mình, khi đó người ta nói là giả bộ tu, mình thấy có thiệt gì đâu, lời nó không thiệt, mình tu cũng không thiệt, thì có gì mà phải nói bằng mấy cái sự tổn não. Kiều Thi Ca, nếu muốn thủ hộ người thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không khác gì người phát khởi tinh tấn thủ hộ hư không. Bởi vì người tu Bát Nhã là không thấy trong pháp thiệt, mà thủ hộ họ thì cũng như thủ hộ hư không. Nếu muốn thủ hộ chư Bồ Tát Ma Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì luôn nhập nhằn trọn không lễ, bởi vì nó có gì thiệt đấy. Kiều Thi Ca, ý ông đi sao? Có người hay thủ hộ tiếng vang chăng? Tiếng vang có hay có thể thủ hộ được không? Bạch Đại Đức, không. Nếu muốn thủ hộ chư Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như thế, luyến nhập nhằn trọn không lợi ích cả. Bây giờ có đứa nào phát tâm tu mà rất là đúng tinh thần Bát Nhã, và có huynh nào đó nói tôi ráng tôi hộ chị đừng để ai phá phách, để chị phiền não, thì cái người nói hộ đó, cái người nhất trí tu đúng với tinh thần Bát Nhã, thì cái người nói họ đó giống họ hư không không? Họ tiến gian không? Bởi vì người ta đã thấy không có một pháp thiệt, phải không? Mà nói họ thì họ cái gì? Thì giống như là họ tiến gian chứ không có thiệt. Như vậy chỉ nhập nhằn, nhằn vết. Kiều Thi Ca, Chư Bồ Tát, Ma Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy biết các pháp đều như tiếng vang vân vân, mà không xem thấy, cũng không hiển bài, vì tất cả pháp trọn không chỗ có, chẳng thể được. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay trụ như thế, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tất cả cái pháp đều như tiếng vang, mà đã như tiếng vang, thì có cái gì thấy, có cái gì hiển bài. Vì vậy cho nên, không có sở đắc, không chỗ có, và cũng không có, không có và cũng không được. Đó là hành Bát Nhã. Hành Bát Nhã thì không thấy có gì thật có cái gì thật được hết. Khi ấy, vì sức quay thành của Thế Tôn khiến thế giới Tam Thiên Đại Thiên, bốn đại thiên vương, vua trời Đế Thích, vua trời Đại Phạm, tất cả thiên chúng đều đến chỗ Phật, đảnh lễ với chân Phật lui ngồi một bên. Do thần lực của Phật ở mười phương thế giới, mỗi nơi thấy 1000 đức Phật đồng nói nghĩa phẩm, danh tự Bát Nhã Ba La Mật Đa này, Bí Sơ đứng đầu trong chúng thỉnh Phật, nói Bát Nhã Ba La Mật Đa đều tên Thiện Hiện. Người đứng đầu trong thiên chúng hỏi nạn Bát Nhã Ba La Mật Đa đều tên Đế Thuyết. Tại sao kỳ vậy? Người nào tùy kheo nào cũng tên Thiện Hiện hết, rồi ông cư sĩ nào cũng phải tên Đế Thuyết hết. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã không hai, không có hai phần, nhớ như vậy đó. Hồi nãy đó, nói Bát Nhã thì cái thật chính của Bát Nhã không hai, phải không? Không có hai phần. Thì những người nào mà tiến tu thưa hỏi về Bát Nhã cũng không hai, cũng không có hai phần. Thế Tôn bảo Thiện Hiện, Bồ Tát từ thị khi phát chứng vô thượng chứng đẳng giá, tức là lấy tên này, cũng ở chỗ này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong hiền kiếp này, các Đức Phật thời sau cũng lấy tên này và chỗ này thiên thiết bát nhã ba la mật đa, thì chẳng những Đức Phật Thích Ca hiện tại nói pháp bát nhã như vậy, thì Đức Phật Di Lặc sau kia nói bát nhã cũng như vậy, và chư Phật sau kia nữa nói bát nhã cũng như vậy, không có phân biệt. À, đó là ý nói rằng pháp bát nhã ba đời chư Phật đều thấy như vậy, nói như vậy, không có phân biệt, mà thấy như vậy, nói như vậy, cho nên mới gọi là Phật. Chứ chưa có được như vậy là chưa phải là Phật. Như vậy cái phẩm này tên là phẩm gì? Đều chắc cả Phật quả, tất cả cái lìa, cái chắc cái đều lìa, không thanh tịnh là gì? Phải không? Vừa có một cái chắc là có một cái kẻ, có một cái mắt, mà có kẻ có mắt tức là hết thanh tịnh. À, vì vậy nên cái ý nghĩa phẩm này là chỉ cho chúng ta biết rằng người tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa là người không dính, không kẹt, không chấp từ những cái ngôn ngữ danh tự Phật Bồ Tát cho tới phàm phu, cho tới những cái quả vị đều không có chấp, không có kẹt, không dính, không chấp, không kẹt, không dính đối với tất cả quả chứng, và nhìn thấy tất cả chúng sanh đều không thiệt mà vẫn khởi đại bi tâm để giáo hóa chúng sanh. Và như vậy giáo hóa chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào thiệt, đó là thanh tịnh, phải không? Thì thanh tịnh từ cái trên, từ cái không thấy năng lượng thiệt, thanh tịnh từ thấy các quả vị không thiệt, rồi cho tới đến chỗ viên mãn cái bát nhã, nhìn lại chúng sanh thấy chúng sanh không thiệt mà họ lầm mê, họ chấp là thiệt, vì vậy mà phân pha để giáo hóa họ, tuy giáo hóa họ mà thấy vẫn không thiệt, đó là thanh tịnh.